Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng Giêng năm 2012. Hôm nay tức là ngày 29 âm lịch của năm Tân Mão. Và chúng ta không còn bao nhiêu thì giờ nữa thì chúng ta đón giao thừa rồi. Đúng ra chiều nay thì các vị ở nhà để rước ông bà chuẩn bị đón giao thừa. Thế nhưng mà các vị tới đây, đó là cái chuyện hy hữu. Và tôi cứ phập phồng là cái hội trường này hôm nay chỉ có tôi và 5-10 người thôi. Quá ra cũng đông. Thưa các vị, là chúng ta đã có cơ hội học kinh cả một năm. Và hôm nay nhân ngày cuối năm, mình nghĩ là đem kinh ra thì các vị sẽ ngán lên tới cần cổ, cho nên mình kiếm chuyện khác nói thôi. Và cái sắc thái văn hóa Việt Nam đó là vào những ngày Tết có hai cái đặc trưng của dân miền Bắc cũng như dân miền Nam. Đặc trưng của dân miền Bắc đó là có một cành đào trong nhà. Đặc trưng của dân miền Nam là có một cành mai. Mai với đào là biểu tượng của cái Tết Việt Nam, thưa các vị. Tất nhiên ngoài ra thì chúng ta còn có câu đối đỏ, quả dưa xanh và nồi thịt kho với lại dĩa dưa giá. Đó là món ăn bình thường, dưa giá, thịt kho, câu đối đỏ, quả dưa xanh và cái bánh chưng hoặc bánh tét. Thế nhưng mà ông bà ta ngày xưa, thưa các vị, cái nét xuân đến đó, nó có nhiều cái thi vị chứ không phải chỉ mỗi một cái việc là ăn Tết bình thường. Tất nhiên ăn Tết đó là cái từ rất thông dụng, nhưng người ta sử dụng những ngày đó vào rất là nhiều cái tính văn học nữa kia. Tức là ngoài cái chuyện ăn bằng miệng, người ta còn ăn bằng lỗ tai, ăn bằng mắt, ăn bằng cảm thụ. Tức là nào thi ca nhạc họa vân vân. Thập niên 30-40, thưa các vị, đối với những người Hà Nội thì cái điều cần phải làm đó là có một vài củ thủy tiên, gọt thủy tiên. Và ai cũng biết đó là những năm gần đây vào những dịp Tết ấy, thì cái làng ngọc hồi hay là cái làng chim và trồng hoa đào nhiều nhất ở gần Hà Nội, người ta đem những cành đào vô trong Nam bán, tức là đem vô Sài Gòn, đem vô Đà Lạt. Và các vị hình dung là năm nay có những cây đào giá của nó tới 50 triệu một cây đào. Chỉ có dân đại gia mới dám mua cành đào về, chứ còn dân nghèo mua gì nổi. Và mình cũng, thưa các vị, cái chất của mình như chất nhà quê, chứ mình không có phải là giỏi chi về cái tính văn học. Thế rồi những năm ở Đà Lạt mình cũng tập tè làm quen với cái không khí có cái sắc thái Tết. Và Đà Lạt là cái nơi nó hội tụ rất là nhiều cái sắc thái văn hóa của rất là nhiều tỉnh miền Trung, rồi miền Nam, rồi thậm chí của Hà Nội. Rồi mình cũng làm bộ mỗi Tết mình đi giáp một cành đào về. Thế nhưng mà năm nào mình cũng bị đệ tử mình nó chọc quê cả. Tại vì các vị hình dung là chợ Đà Lạt, con đường từ ở ngoài đi vô chợ, hai bên họ bán đào đầy hết. Họ cưa đào trộm cũng có, cưa đào nhà cũng có, mà đa phần đào trộm cưa về thôi. Thế rồi 23 Tết là mình đã đi mua cành đào rồi, nhưng mà các vị hình dung là cái dân mà vắt cổ chài ra nước mà tiếc từng đồng tiền, cho nên đâu có phải là mua được một cành đào dễ dàng đâu. Cành đào mình thích á thì nó rất là mắc, mà cành đào mình không thích á thì mình mua về làm cái chi. Và thứ hai nữa là ở chùa có cành đào chứ không phải không có. Thế nhưng mà mình tiếc không dám cưa. Tại vì cưa một cành đào vô rồi thì, thưa các vị, mình chơi được 3 ngày Tết thì mình vứt nó đi rất là tội nghiệp, cho nên đi mua thôi. Thế rồi ngày nào cũng đi chợ mua cả mà mua không được. cho tới chiều hôm 9, tức là chiều hôm nay mới mua được vậy cành đào. Và cái điều tức cười là đem cành đào về thì đệ tử mình đã cười vào lỗ mũi mình trước, không có một cái bông được. Các vị hình dung là đào có bông thì người ta đã mua rồi, vào những ngày trước mà mua rồi. Thế là những cái cành đào mà tới ngày 30, tức là ngày 29 Tết mà không bán được á, thì một là người ta bỏ đi chứ đâu có bán về. Thế rồi mình mua thì người ta vừa bán vừa cho luôn, cho nên giác về. Về là đệ tử nó phiền muộn vô cùng, không có bông. Tất nhiên thì cũng có vài cái bông thôi, nhưng mà thưa các vị đem về thì độ tôn đệ tử nó nói bây giờ thầy đem cành đào về rồi con làm sao. Mình cười cười nói thôi tôi còn tiếp bông giả cắn vô. Và tất nhiên là có nhiều cái chuyện vui nó xảy ra trong những ngày Tết mà đệ tử mình nó tha hồ nó cười mình. Nó nói cái ông già mình vô cùng khó chịu, ngày nào cũng biểu chở đi chợ hết mà không mua được cái chi. Tới chiều 30 chở về một cành đào số đuôi số điếc mà không có bông. Có chịu nổi không? Và thế rồi nó nói thôi năm nay để con đi mua đào cho thầy. Mình cười cười nói không được, con đi mua hao tiền lắm, con đi mua mắc lắm, thầy đi mua rẻ hơn. Và bao nhiêu năm đi qua thưa các vị, mình chưa bao giờ mua được một cành đào cho nó dễ coi. Rồi có một năm đệ tử mình nó đi vô trong rẫy, và các vị hình dung là mình có một cái rẫy ngang bên kia hồ Tiền Lâm là cái đất mà mình khai thác cả 10 năm rồi, trồng đào rất là đẹp. Và nó năn nỉ vô cùng đó thưa thầy, thầy mà không cưa về thì công an nó cũng nó cưa, thầy biết không? Rồi nó năn nỉ lắm, mình nói thôi được, cưa đi con. Rồi cưa được một cành đào về thì quả quằn lắm, năm đó có được một cành đào xinh xắn bằng không thì chưa hề có được một cái cành đào cho đẹp đẽ. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây thưa các vị, dù đào đẹp hay không đẹp chi, nhưng mà Tết thì Phật tử người ta cũng tới thì cũng lì xì. Thế rồi cái người làm ra tiền cho chùa và cả chúng nhờ là tôi chứ có phải đệ tử tôi đâu. Nó phiền tôi thì nó cứ phiền, nhưng mà tôi cười tôi nói tụi con biết không, dù có bông không có bông chi, thầy vẫn là người có lọc chứ tụi con không phải có lọc đâu. Kỳ thật nó là như vậy. Đó là chuyện vui riêng bản thân tôi kể cho các vị nghe. Thế là chúng ta trở lại cái chuyện cây đào. Thưa các vị là những cây đào giữa trần thế này thì nó nở rồi nó tàn, nó phất phới một vài ngày cũng mùa xuân thì nó không còn. Ai ở trên nước Mỹ thì cũng đã từng biết là nếu chúng ta có cơ hội thì vào đầu tháng 4 thì phải, giữa tháng 4 qua DC thì thấy quanh một cái bờ hồ đào Nhật vô cùng đẹp. Thế nhưng mà rồi thiên nhiên thưa các vị nó đều đến và đi. Tất nhiên là có những loại văn học mà nó không bao giờ đến đi cả, nó luôn còn đó. Ví dụ như ai cũng biết cái bài thơ nổi tiếng của Vũ Đình Liên đó, bài Ông Đồ. Và thưa các vị là hoa đào của Vũ Đình Liên là không bao giờ phai. Mỗi lần vào dịp Tết ta đọc lên là nghe có cái gì đó nó bồi hồi, cũng ngậm ngùi, đúng như cô nói đó. Rồi nó có cái nét của những ngày xuân vô cùng thưa các vị. Và tôi nghĩ rằng ở đây thì các vị ai cũng biết bài đó cả. Và nếu tôi nhớ không lầm thì chừng như Vũ Đình Liên chỉ có một bài duy nhất chứ không có bài thứ hai. Rồi sau này người ta tôn vinh ở qua Tigon á, là TT ca hát dường như cũng có vài bài chứ đó rồi lặng mất trong chốn giang hồ chứ không thấy xuất hiện nữa. Thế nhưng mà thơ của bà cũng nổi danh. Rồi Vũ Đình Liên thì tài hoa hơn nhiều. Bài thơ Vũ Đình Liên thưa các vị nó ngắn chứ đâu có dài bằng một bài của TT ca hát đâu. Ấy vậy mà khi nói đến bài Ông Đồ ai cũng biết cả. Giờ mình đọc bài đó cho các vị nghe. Rồi từ bài đó chúng ta liên hệ đến vài bài thơ trong thế giới của nhà chùa. Và hôm nay mình nghĩ là mình đem vài bài thơ nói chuyện cho các vị nghe cho vui trong dịp cuối năm thôi. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bài một tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết tấm tắc ngợi khen tài, hoa tai thảo những nét như phượng múa rồng bay. Và tôi nghĩ là có lúc nào đó tôi nghèo quá thì tôi cũng bài mực tàu giấy đỏ viết liễn vào những ngày Tết để cho các vị mang về nhà. Và dĩ nhiên là cái nghề đó kiếm tiền khá hơn cái nghề đi dạy học nữa là khác. Bài mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua, rồi mỗi năm mỗi vắng người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm, mực động trong nghiêng sầu. Ông đồ vẫn ngồi đấy, qua đường không ai hay, lá vàng rơi trên giấy, ngoài trời mưa bụi bay. Năm nay hoa đào nở, không thấy ông đồ xưa, những người muốn năm cũ còn ở đâu bây giờ? Kỳ thực là không nói gì về vô thường, không nói gì về hoàn cảnh xã hội nó đi ngang qua. Cái sự mất còn của một thế hệ văn học nó chìm sâu vào dĩ dãn. Thế nhưng mà khi đọc bài thơ này chúng ta nghe rất là thấm thía, có phải vậy không? Cái thời vàng son của bút lông đó, thưa các vị, những người họ miệt mài với cây viết đó, họ dám tự hào là thư trung hữu nữ nhan như ngọc. Họ tự hào là trong sách nó có nhà lầu trong đó, nó có người đẹp trong đó, nó có đình viện nguy nga. Tức là người ta chỉ cần giỏi múa bút thôi, thế thì có thể đỗ tiến sĩ là một, làm quan để kiểu anh đi trước võng nàng đi sau, và về làng để xung xe với thiên hạ. Thế rồi cái thời Hán học nó đi ngang qua mất tiêu. Và thậm chí là Trần Tế Xương có những bài mà nếu các vị nghe thì các vị cũng rất là ngậm ngùi, phải không? Ví dụ như bài gì? Tôi nghĩ thế hệ của các ông ngang ngang tuổi với tôi thì biết nhiều bài của Trần Thế Xương. Phen này tớ hổng tới đi ngay đó, dỗ Tết từ đây nhớ lấy ngày đó. Chuyến này mà thì hổng là đi luôn, mẹ mày ở nhà lo nuôi con đi. Và nhớ rằng ngày này đó làm dỗ chạp luôn, cho ta đi ta không về tức là chết luôn. Phen này tớ hổng tới đi ngay, dỗ Tết từ đây nhớ lấy ngày. Thì cái cuối cùng ông nói câu là cống hỷ merci, tức là cung hỷ là cái tiếng cảm ơn của Tàu, merci là tiếng của Pháp. Đây thuộc ráo, không đi Tàu tới cũng đi Tây thôi, tức là thi hỏng là chuyến này đi luôn. Thế thì cái thời đó thưa các vị là cái giao thời giữa Hán học và chữ quốc ngữ của chúng ta. Và mình hình dung là có những bài thơ nó không có đơn giản là người ta phóng bút cái có một bài thơ đâu, mà nó thai nghén có khi mất hàng 10 năm. Ví dụ như nghe đâu rằng bài thơ ông đồ Vũ Đình Liên đó là Vũ Đình Liên phải ngồi đó ngắm ông đồ từ cái thở thịnh thời. Tức là bao nhiêu người thuê viết, họ sắp hàng nhau và họ tấm tắc khen tài của ông, qua tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Thế rồi ông chứng kiến từng năm đi qua, rồi mỗi năm mỗi vắng người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm, mực động trong nghiêng sầu. Thì các vị hình dung coi là ông chứng kiến cái hình ảnh của ông đồ ngồi bài mực tàu giấy đỏ bên lề đường của phố phường Hà Nội, và nhìn người đi qua hững hờ không ai buồn ghé lại để xin một câu đối đỏ như năm xưa cả. Thế thì có những bài thơ thưa các vị có khi người ta thai nghén nó 10 năm hoặc là nhiều hơn nữa. Tôi nhớ là Quách Tấn có làm một bài thơ nói về cái cảnh Hồ Xuân Hương của Đà Lạt mà phải mất rất là nhiều năm mới làm một bài thơ. Rồi Nguyễn Hiến Lê cũng thế, có những bài thơ ông mất rất là nhiều năm. Rồi gần đây nếu mình đọc những bài thơ Hoàng Cầm thì thưa các vị Hoàng Cầm cũng bảo rằng là mãi cho tới gần 20 năm sau ông mới làm một cái bài thơ Lá Diêu Bông, chứ không phải là ông làm liền cái lúc ông bị người con gái ông gọi bằng chị đó làm cho trái tim ông nó rớt lật đật rồi ông làm được bài thơ đó đâu. Tức là cái tình yêu trong trái tim của cậu bé đó mới có 14 tuổi thôi thưa các vị, chừng như là vậy. Cô nàng thì lớn tuổi hơn ông ta. Thế rồi thời gian nó đi ngang qua, mãi tới lúc ông về Hà Nội nằm ở chùa Lý Quốc Sư, tức là gần Hà Nội, rồi nghe người ta hát một câu Vấy Đình Bản Buông Trùng Cửa Võng, ông ấy bồi hồi xúc động và làm nên cái bài thơ Lá Diêu Bông. Thế thì thưa các vị, có những bài thơ mình đọc ngang qua mình thấy nó rất là nhẹ nhàng, và thậm chí các vị học thuộc lòng thì không mất bao nhiêu thời gian cả. Nhưng mà để có được một bài thơ đánh động làm cho lòng ta bồi hồi và xao xuyến, có khi người ta mất cả hàng 10 năm hoặc 15 năm. Rồi cái bài thơ ai cũng biết, đó là bài Tây Tiến của Quang Dũng cũng vậy. Quang Dũng không hề làm bài này trên con đường Tây Tiến, mà sau đó ông có những cái cảm niệm, ông hồi tưởng về, ông viết nên cái bài thơ đó. Và đó là một đôi điều chúng ta biết, để biết rằng Vũ Đình Liên chỉ có một bài thôi, thế nhưng mà mất nhiều năm lắm mới làm được một bài thơ. Thế cho nên bài thơ này đó là một bài thơ mà rất là biểu trưng của hoa đào trong ngày Tết. Đọc bài thơ này, thưa các vị, chúng ta thấy chừng như là hoa đào mỗi năm mỗi mới, và cũng chứng minh được một điều là hoa đào của nhân thế này đến và đi. Chỉ có một điều duy nhất không đến đi, đó là những cái loại hình văn học nó còn lại trong tâm thức chúng ta khi chúng ta thưởng lãm. Đó là điều thứ nhất mình nói về những bài thơ nó gợi cho chúng ta biết về hoa đào. Rồi liên hệ đến một điều, đó là hoa đào trong đạo. Tôi nghĩ rằng chắc các vị biết cái bài Ngộ Đạo của, thoáng cái quên tên mất tiêu cái ông thiền sư đó rồi, Linh Vận, không phải Linh Vận, thôi để viết cái là nhiều quả mai nhớ. Có một thiền sư, ông nhìn qua đào, ông ngộ đạo. Tam thập niên lai tầm kiếm cách, bây giờ viết thì hy vọng nó nhớ nha. Kỷ hồi lạc diệp kỷ trừ chi, tự tùng nhất kiến đào quá hậu, trực chí như kim bất cánh nghi. Tam thập niên lai tầm kiếm khách, mình giải nghĩa trước là chúng ta sẽ chép một bài, dường như bài này thầy Tự Sĩ thì dịch cũng hay lắm. 30 năm ta tìm cái người kiếm khách, giống như là chuyện võ hiệp phải không, nhưng mà không phải. 30 năm tìm kiếm khách, và bao nhiêu lần lá rụng và bao nhiêu lần cành nó trơ ra, tức là bao nhiêu mùa thu, mùa hạ đã đi ngang qua. Tự tùng trực kiến đào quá hậu, tức là bất chợt một hôm thấy được hoa đào nở. Trực chí như kim bất cánh nghi, là cho đến bây giờ thì cái sự nghi ngờ của ta nó không còn nữa. Tức là mọi cái niềm nghi ngờ tự nhiên nó rơi rớt hết. Và Tự Sĩ dịch như thế này, mình đọc lại trước cho các vị ai ở xa có thể chém được. Tam thập niên lai tầm kiếm khách, tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc diệp kỷ trừ chi, tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực chí như kim bất cánh nghi. Trực chí như kim bất cánh nghi, trực chí là thẳng tới hôm nay. 30 năm tìm người kiếm khách, thế nhưng mà rồi bao nhiêu lần lá rụng với cành khô đi ngang qua đời sống của ta, ta không có thể nhận ra mặt mũi của hắn. Thế rồi bất chợt một hôm nhìn thấy hoa đào nở và bừng sáng ra tất cả mọi niềm nghi ngờ, hay ta dùng một cái từ khác là tất cả những cái công phu tìm cầu để mong gặp người kiếm khách kia, tự nhiên nó không còn nữa, tự nhiên ta sáng bừng ra trước mắt. Lúc bây giờ thì anh ta nắm được kiếm khách nơi chính anh ta. Nói nhiều đó thì các vị thấy bài thơ này nó là bài thơ của một vị thiền sư ngộ đạo. Thì như là ngài Linh Vận thì phải. Linh Vân nhớ mà Linh Vận, Linh Vân. Thiền sư Linh Vân. Mình sẽ tra lại tên của ông này cho nó đúng. Và thưa các vị là mình giải thích một chút trước khi chúng ta nói chuyện vòng quanh. Trong nhà thiền cái từ gọi là kiếm khách nó có cái gì lạ không thưa các vị? Hơi lạ. Nhưng mà nếu các vị liên hệ với điều này thì thấy nó không có lạ. Ta nhớ là trong những vị Bồ Tát của truyền thống Phật giáo Đại Thừa thờ có một ông tay cầm kiếm á, biểu tượng của cái chi vậy? Trí tuệ, đó là văn thù. Và thưa các vị, tìm kiếm khách nghĩa là tìm văn thù nơi chính ta, hay là một cái từ dùng khác đó là tìm cái năng lực tuệ giác hay là năng lực bát nhã ngay nơi chính ta. Nếu ngôn ngữ nhà thiền người ta dùng đó là tìm cái mặt mũi thật của chính ta bên trong người này này, gọi là tìm kiếm khách. 30 năm xuôi ngược trên trần đời, mong có một ngày nắm được cái anh chàng này. Và nắm được anh chàng này thì cái chuyện gì phát sinh? Phá vỡ hết những cái lưới nghi, phá vỡ hết cái vòng dây sinh tử trùng trùng. Thưa các vị, chỉ cần một kiếm thôi là cắt đứt hết mọi vòng sinh tử trùng trùng của trần thế ràng buộc. Nghiệp thức của ba cõi sáu đường chỉ cần một kiếm thôi là không còn gì nữa cả. Tìm kiếm cách là như vậy. Thấu đạt được nguồn tâm, hay là thấy được nẻo về, hay là thấy được cái năng lực không sinh không diệt, gọi là nhận ra vị kiếm cách nơi chính chúng ta. Rồi nếu mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu hơn nữa thì giải thích, thì thưa các vị là buồn khổ bất an ưu tư phiền muộn của các vị nó như một cái loại lưới rất là chặt, nó ràng buộc, nó đóng kín cuộc đời các vị lại. Thế nhưng mà nếu các vị nắm được pháp hành trì của Đức Thế Tôn dạy, chỉ cần một niệm nhận biết thôi thì các vị phá vỡ được lưới nghi trùng trùng của các vị rồi, phá vỡ phiền não bất an ưu tư phiền muộn. Thế thì tìm kiếm cách có nghĩa là thấu đạt được cái năng lực liễu tri thường hằng có nơi các vị. Mà cái này ta nhớ là ngài Linh Vân, ngài chạy ngược chạy xuôi 30 năm như thế để tìm, tìm không ra. Bất chợt một hôm nhìn thấy hoa đào, giống như một hôm bất chợt các vị nhìn thấy hoa cúc trước mặt đây, cho nó dễ hiểu, thì tự nhiên sáng bừng lên mọi lẽ. Và mình có làm được điều này không? Mình đi theo con đường ngài Linh Vân để làm được điều này không? Thưa, có khó khăn chi đâu. Tại vì ngay mọi thứ hiện trước mắt các vị nó đều hiển hiện, nó tạo cái cơ hội để cho các vị thắp sáng sự nhận biết của các vị bừng lên, chứ có gì khó hiểu đâu. Khi các vị nhìn thì tức khắc là có cái sự nhận biết liền. Do vậy cho nên thưa các vị, cái năng lực nhận biết là cái hiện hữu nơi các vị mà ta cứ chạy tìm cho nên ta không gặp. Và bất chợt một hôm mình khám phá ra, ồ, nó vẫn là cái hiện hữu luôn, chưa hề thiếu lúc nào. Cho nên ngài Linh Vân thì ngài nói là tự tùng nhất kiến đào hoa hậu. Ngày xưa thì ngài Ca Diếp phải nhờ Đức Thế Tôn đưa cành hoa lên, ông mới chợt thấy. Còn ngài Linh Vân thì ngài cứ cắm đầu ngài tìm hoài, bất chợt hôm ngẩng đầu lên nhìn thấy hoa đào nở. Và thưa các vị, nó không khác gì nhau cả. Đây là bài thơ ngộ đạo của ngài Linh Vân. Rồi một bài nữa cũng rất là hay. Thời nhà Tống có một sư cô, cô ngộ đạo qua một cái bài thơ. Và trong cái cuốn thơ thiền đường Tống thầy Thông Thiền thì dịch rất là hay. Bà sư cô đó tên là Ngũ Mai Lão Ni, cái chi đó mình không nhớ. Nhưng mà cái bài Hoa Mai, chủ đề của nó là Mai Hoa. Và mình cung cấp cho các vị một cái cành hoa đào, một cái cành hoa mai đủ ăn Tết rồi nghe. Mai. Bây giờ mình biên chữ Việt thôi. Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân. Tận nhật là cả ngày tìm mùa xuân mà không thấy xuân đâu cả. Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân. Mang hài đạp phá lĩnh đầu vân. Mang cái đôi giày cỏ đi khắp và dẫm nát trên nhiều đỉnh núi. Quy lai ngẫu khứu mai hoa. Ba chữ sao chỉ gì quên mất rồi. Quy lai ngẫu khứu xuân tại chi đầu dĩ thập thần. Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân, mang hài đạp phá đỉnh đầu vấn. Quy lai ngẫu khứu mai. Cái chữ này để đó đi. Bây giờ biên bản dịch cái này. Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân. Bản dịch sao đây cũng quên luôn rồi. Nhật tầm xuân bất kiến xuân. Tìm xuân chẳng thấy bóng xuân sang. Hài gai dẫm nát đỉnh mây ngàn. Trở về chợt ngửi hương mai ngát. rồi xuân ở đầu cành đã chứa chan. Mình nhớ là mình thuộc mấy bài thơ này, thuộc như trò chơi. Thế rồi bữa nay tự nhiên nó quên, lâu lâu nó cũng bị tổ trát thưa các vị. Nhưng mà không quan trọng. Quan trọng mình muốn thưa đó là thế này. Thưa các vị là trong cái truyền thống của Già Lam á, nó gắn liền với văn hóa nhân gian cái phần thi ca này. Tức là trong nhân thế thì thưa các vị, thi ca người ta cảm nghiệm về mùa xuân, về đất trời, về sự đổi thay của vũ trụ vạn hữu ra làm sao. Thế thì trong thế giới của nhà chùa, các sư, nhất là các vị thiền sư, họ cũng có những cái cảm nghiệm về sự thay đổi của thời tiết bốn mùa. Nó giống như là nhân thế vậy. Đó là ý thứ nhất mình muốn thưa. Thế nhưng mà cái chuyện mình đi quanh quanh đó là chuyện này thưa các vị. Nếu phân ra từ đầu nguồn thì thi ca Việt Nam ảnh hưởng rất là sâu nặng thi ca của Trung Hoa. Ông bà mình ngày xưa không có một nhà thơ nào không thuộc thơ đường cả. Thơ đường đó là một loại định thể cho tất cả những thể thơ của cái vùng châu Á. Và văn minh Trung Hoa nó có cái bề dày tới 5-7 nghìn năm. Và Việt Nam mình nó chỉ là một phần bé nhỏ trong cái tổng thể của nền văn minh Hoa Hạ mà thôi. Do vậy cho nên chúng ta không có lạ lùng chi. Ông cha chúng ta ngày xưa đa phần đều là những người rất là đam mê thơ đường. Tết tới nơi mà các cụ làm được một bài thơ hay á, thì cái điều đầu tiên là những người giàu có hoặc quan chức họ mướn những cô hát Ả Đào về ngâm nga. Và nếu các vị biết rằng những cái thể loại ca trù trên đất Bắc bây giờ nó cũng là cái loại hát Ả Đào ngày xưa còn lưu dấu lại. Và cách đây chừng vài mươi năm rồi, có một hôm tôi tình cờ nghe trên đài người ta mời một bà cụ tới ngâm kiều thôi. Già rồi, 80-90 rồi, có đứa cháu, tôi không biết các vị có nhớ cái bà cụ đó hay không. Cô cháu thì cô đàn tranh cho bà ngâm. Và nếu người ta dùng cái từ cho chính xác thì thưa các vị là bà rớt ra từng chữ như những hạt mưa rớt, hay là như những viên châu rớt xuống những cái chiếc mâm, thánh thoát từng lời. Và không có một cái thể loại nào nó làm người ta đứt từng đoạn ruột giống như là ca trù trên đất Bắc cả. Chừng như là vậy. Rồi chúng ta lang thang trở lại thi ca ông bà ta ngày xưa thưa các vị, nó gắn liền với thi ca Trung Hoa. Và đa phần nếu ta đọc vô truyện Kiều thì có những câu mà vụ dịch ra từ thơ đường. Ví dụ như cái câu con tầm đến thác vẫn còn vương tơ. Và nguyên câu chữ Hán đó là xuân tàm đáo tử ti phương tận, lạp chúc thành khôi là dĩ can. Cái bài đó là cái bài thơ nó rất là rét mướt. Mở đầu nó là tương kiến thời nan biệt dĩ nan, đông phong vô lực bách hoa tàn. Xuân tàm đáo tử ti phương tận, lạp chúc thành khôi lệ dĩ can. Gặp nhau đã khó rồi mà chia tay còn khó hơn. Cái anh chàng đó, thưa các vị là ảnh cũng thuộc về loại tình cảm nó rét mướt vô cùng đó. Ảnh mày mò trăm núi nghìn sông để gặp cái người anh thương. Gặp được thì qua bao nhiêu suối, bao nhiêu đèo, qua ngàn vạn cái ải khó khăn mới gặp được. Rồi đâu có thể ở luôn nó được, phải chia tay thôi. Mỗi người nó có một đời sống riêng. Thế cho nên cái câu đầu anh rớt ra từ cái trái tim quằn quại của anh đó là tương kiến thời nan biệt dĩ nan, gặp đã khó rồi mà chia tay nó vô cùng khó khăn. Đông phong vô lực bách qua tàn, gió đông nó không phải là dao là búa gì, thế nhưng mà nó làm cho ngàn hoa rơi rụng hết, xương như búa bổ mòn vóc liễu đó. Tuyết dường dao sẽ héo cành ngô, dường như ông như hầu Nguyễn Gia Thiệu. Đông phong vô lực bách qua tàn, xuân tàm đáo tử ti phương tận, tức là cái con tầm á chết rồi tơ nó mới dứt thôi. Và kỳ thực là người ta bỏ vô nồi nó luộc nó chín rồi nó mới chết, chứ còn bình thường nếu nó còn sống thì nó cũng tơ nó cứ nhả thôi thưa các vị. Xuân tàm đáo tử ti phương tận, lạp chúc thành khôi lễ dĩ can. Cái đèn cầy tức là cái nến đó, các vị đốt, bao giờ cái tim của nó cháy thành tro rồi ấy, thì những cái hạt lệ nến nó mới dừng chảy thôi. Chứ nó còn cháy thì những giọt lệ bên cạnh cái nến nó vẫn cứ chảy đều xuống. Thế thì các vị hình dung là thi ca trong cái thế giới của văn học Việt Nam ngày xưa, các cụ nhà ta đều lấy cái ý từ thi ca của thời Đường, cho nên họ rất là giàu những hình ảnh. Thứ nhất là họ chìm trong tình cảm của nhân gian, thì thưa các vị, nó rất là ràng buộc, đúng là xuân tàm đáo tử ti phương tận. Đó là một vài câu thơ dẫn ra để thấy cái sự liên hệ giữa đôi bên như vậy. Thế rồi cái chuyện thứ hai chúng ta thưa thêm một điều nữa, đó là thế này. Mình vừa nói đôi điều đó là có những cái loại như bông hoa giữa đất trời, mùa xuân đến mùa xuân đi thì nó tàn. Thế nhưng những loại bông hoa nó được định hình trong văn học, nó không tàn nghe. Ví dụ như hoa đào của Vũ Đình Liên không tàn. Khi nào các vị nghe buồn đời, các vị đọc thì các vị đều thấy thổn thức cả. Rồi những bài thơ trong đạo cũng thế thưa các vị. Dù thời gian cách chúng ta 500-700 năm, có khi 1000 năm, thế nhưng mà nó vẫn mới tinh thôi, nó không tàn. Và do vậy cho nên người ta đánh giá hai lĩnh vực văn hóa, văn hóa vật thể thì thưa các vị nó còn bị thời gian đào thải. Ví dụ như những cái công trình kỳ vĩ, nó có thể bị động đất chôn vùi, nó có thể bị chiến tranh hoạn họa đốt tan đi. Một cái ví dụ đó là một cái thể chế này lên thì họ hủy hoại hết những cái công trình văn hóa của thể chế trước. Khi mà Quang Trung Nguyễn Huệ dẫn quân ra đất Bắc rồi, thưa các vị, là cái nhóm mà nó thù ghét vô cùng chúa Trịnh đó, nó phóng một mũi lửa thì toàn bộ hành cung của Trịnh Kiểu quanh Hồ Tây cháy sạch. Khi Sở Bá Vương đánh được vào nước Tần, thưa các vị, A Phòng cung của Tần Thủy Hoàng nó vô cùng là nguy nga hoành tráng, chưa có một thời nào có thể bì được với công trình của Tần Thủy Hoàng. Thế nhưng mà Sở Bá Vương phóng một mũi lửa, A Phòng cung cháy không còn một chút gì lưu lại cả. 3 tháng trời lửa còn nghi ngút ở Hàm Đan. Thế cho nên thưa các vị là công trình văn hóa vật thể nó còn bị thời gian vùi dập và mất biến giữa hành tinh này. Nhưng mà cái công trình văn hóa phi vật thể gồm có thi ca, văn học, hội họa vân vân, có khi nó tồn tại rất là lâu. Hội họa nè, điêu khắc, có khi nó không tồn tại lâu bền bằng những loại hình văn học như thi ca. Mình hình dung là trong toàn đường thi tập, họ tập trung tới 490.000 bài thơ của thời Đường, gồm có 2.200 nhà thơ thời Đường làm. Và chiến tranh binh lửa nó dù có đi ngang qua đất nước Trung Quốc vô cùng loạn lạc, thế nhưng mà người ta vẫn sưu tập lại, nó thành một thi tập là 3.000 bài thơ ưu tú nhất cũng được tuyển. Và trở lại chứng minh thưa các vị là Vũ Đình Liên chết mất xác từ lâu rồi, xương trắng cũng không còn nữa. Thế nhưng mà khi nói cái bài thơ ông đồ năm nay hoa đào nở là người ta nhớ tới Vũ Đình Liên liền. Đó là cái đặc trưng thứ nhất, cái tính văn học nó không có bị thời gian xóa mờ là như vậy. Đó là điều đầu tiên mình thưa. Và một gợi ý thứ hai là nếu các vị có nhiều xúc cảm thì các vị cũng nên làm một vài bài thơ đi, biết đâu 100-200 năm sau người ta nhớ đến các vị. Bây giờ mình xóa mấy bài thơ này đi để kiếm mấy bài thơ khác. Tìm xuân chẳng thấy bóng xuân sang, hài gai dẫm nát đỉnh mây ngàn, trở về chợt ngửi hương mai ngát, hoa ở đầu cành đã chứa chan. Hy vọng là mình không có nhớ lủng củng lắm so với bản dịch. Thầy Thân Thiền này dịch cái bài thơ này trong tập Thơ Thiền Đường Tống rất là hay. Mình sẽ trích một bài thơ rất là đàng hoàng, không có nhớ quên, tặng cho các vị hôm nay thôi. Đó là bài thơ của Ngài Mãn Giác Thiền Sư. Bằng không thì mình cứ viết nửa vời và nhớ rồi quên cũng rất là kỳ. Tôi nghĩ chắc bài này thì ai cũng thuộc cả. Bài này là bài kệ thị chúng. Xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tổng đầu thưởng lai, mang vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tàn giả nhất chi mai. Và cái bản dịch này thưa các vị là rất là nhiều người dịch. Cụ Ngô Tất Tố cũng có dịch, và ông cụ Trúc Lâm, ông cụ dịch thì nó giản dị lắm, là xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, đừng bảo xuân đi qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đây là của thiền sư Mãn Giác. Vị thiền sư có mặt vào thế kỷ thứ 11, tức là ông sinh 1052 và mất 1096. Thưa các vị, cái bài thơ này nó rất là dễ hiểu và ai đọc cũng cảm thấy không có gì mà khó khăn để giải thích cả. Mùa xuân đi thì trăm hoa rụng, mà xuân về thì hoa cỏ nó nở ngập trời. Đây là ông nói về cảnh trí bên ngoài. Là hai cô kế nói về cái bên trong của chúng ta đây. Sự trục nhẫn tiền quá lão tầm đầu thưởng lai. Cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện phải, chuyện quấy, và thậm chí thịnh suy của một xã hội, thưa các vị, nó đi ngang qua chứ nó đâu hề dừng lại. Rồi đời sống của chúng ta, thưa các vị, cái già nó cũng đâu có chịu thua các vị đâu. Nó cũng đến từ từ, nó đến rất là rõ ràng. Đó là từng sợi tóc bạc mỗi ngày, lão tầm đầu thưởng lai. Thế nhưng mà mình đừng nghĩ rằng mọi thứ nó đi ngang qua rồi nó mất hút. Thiền ý nó nằm ở hai câu kết thôi. Mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Anh đừng có bảo rằng mùa xuân đi qua rồi, không còn gì có mặt nơi anh cả. Tức là đành rằng mọi việc thì nó trôi như nước chảy qua cầu, xã hội thì nó biến động từng ngày, và cái già nó luôn luôn đến để nó đẩy anh đi vào cái chết. Thế nhưng mà anh đừng nghĩ rằng mọi cái nó đều biến mất và vô thường, không có gì còn lại. Anh hãy để ý mà coi, trước sân hoa mai nó vẫn còn ở đó, dù mùa đông có lạnh nhưng mà hoa mai vẫn còn. Thế thì hai câu này, thưa các vị, đạo lý rất là nhẹ, rất là thanh mà cũng rất là hay. Ý ngài muốn nói cái gì trong đời sống của chúng ta? Thưa các vị, nếu mình để ý thì dù rằng hình hài có già, tất nhiên là bên ngoài cuộc thế nó đổi thay, đối với đời sống ta thì rõ ràng ai cũng chứng nghiệm được cả. Rồi các vị nhìn lại tự thân các vị thì các vị cũng chứng nghiệm được một điều là dù mảnh hình hài mình cố gắng giữ gìn mấy, nhưng mà nó cũng theo với ngày tháng nó già đi. Rồi các vị muốn duy trì những cái cảm thọ như niềm vui, hạnh phúc của các vị cũng không thể giữ gìn được. Nó cũng đến rồi nó đi rất chóng. Thế nhưng mà khéo một chút á, thì có một cái còn lại nơi hình hài năm uẩn của các vị, nó chưa bao giờ đến mà đi. Đó là cái năng lực tâm Phật chiếu sáng nó vẫn còn nơi các vị. Cho nên ở đây ngài kết bằng một câu là đình tiền tạc giả nhất chi mai. Thiền ý nó nằm ở một câu này thôi, thưa các vị. Đừng bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đó là cái ý của bài thơ này. Hết chuyện nói rồi đó. Đủ rồi chứ còn gì nữa. Thế nhưng mà có một điều mình muốn làm một đối chiếu nơi đây để các vị thấy hai cái loại thơ nhân thế và thơ đạo nó có những cái khác biệt. Giờ kiếm chuyện thêm nữa. Tại sao nó làm thành cái sự khác biệt như vậy? Ví dụ như các vị đọc một vài bài thơ của những nhà thơ nhân thế thì các vị thấy lòng các vị nó trầm, nó chìm xuống, nó rai rứt. Dù đó là đường thi hay là thơ ca của thế hệ ông cha ta, của Tản Đà, của Trần Tế Sương, của Nguyễn Khuyến, hay là của những nhà thơ gần chúng ta kể như Hoàng Cầm, Quang Dũng, hay là của Thanh Tịnh, của Lưu Trọng Lư. Thưa các vị, bài nào nó cũng có cái nét làm não lòng hết. Ví dụ như Thanh Tịnh được gọi là một nhà văn viết văn rất là dễ đọc trong cái thời của Tự Lực Văn Đoàn đây, chứ có xa lạ gì với chúng ta đâu. Nhưng mà cái bài Mỏi Mòn của ông đọc vô, các vị cũng nghe lòng không bị chìm rồi. Rồi một hôm nếu cha về hỏi, mẹ ở đâu con biết nói sao, con hay bảo trong cha mòn mỏi, mẹ từ trần sau mấy tháng đau. Nếu cha hỏi cặp đào trước ngõ, sao chỉ còn một góc ngã nghiêng, con hay chỉ một cây đào nhỏ bên cây tùng rồi đứng lặng yên, vân vân. Rồi thậm chí cái bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm đó, các vị đọc các vị cũng thấy là hoàng hôn hiện lên trong mắt ạ. Đưa người thì không đưa sang sông, mà sao nghe sống ở trong lòng. Nắng chiều không thấm không vàng vọt, sao thấy hoàng hôn trong mắt trong. Rồi các vị đọc thơ Quang Dũng, cái bài đôi khi mình hay nhắc là cái bài Cố Quận thôi. Bài nó cũng là loại bài hay á. Trăng sáng sân vờn đổi bóng cao, ngồi đây mà gợi nhớ phương nào, rồi chi nữa, thấy ai cũng gật gật đầu, tức là các vị thuộc mà, không ai thuộc. Tăng sáng sân vờn đổi bóng cao, ngồi đây mà gợi nhớ phương nào. Gió mát long lanh vần bắt đẩu, tiết hè ếch nhái rộn bờ ao. Ngồi đây năm năm miền lý hương, quê người đối gót mỏi tha phương. Có những chiều trăng tròn đỉnh núi. Cái câu rất là hay thưa các vị, nó làm mình gợi nhớ vào những buổi chiều. Và tôi nghĩ rằng nếu các vị có dịp lên những cái vùng núi, các vị nhìn vào những buổi chiều trăng thượng quyền, tức là từ mùng 1 cho tới mùng 10 thôi thì trăng rất sớm, nó nghiêng nghiêng đỉnh núi, có những chiều trăng tròn đỉnh núi, nhà ai chài gạo giã đêm xưa. Trăng sáng năm năm mùa lại mùa, mình bỏ đi vài đoạn. Trăng sáng năm năm mùa lại mùa, thôi nó hay mà tiếc là không có thuộc. Mình nghĩ chắc là mình đọc cái kiểu này các vị tức ghê lắm rồi, các vị sẽ tìm học thôi à. Tức ông thầy Phước Tịnh ông cứ giống như ông nham thèm quá ăn ma, ông chép chép là như mình tức chịu không nổi, cho nên kiếm cái bài thơ đó. Trăng sáng năm năm mùa lại mùa, cái đoạn nó rất là hay mà tiếc là bất chợt mình quên, uổng ghê. Và cái câu thứ ba mới đáng nói rồi thưa các vị, trăng sáng năm năm mùa lại mùa, câu thứ hai bỏ đi, câu thứ ba. Người đi đường quạnh quạnh, câu rất là hay. Tôi nghĩ chắc tôi đã từng kể cho các vị nghe cái ông kia, ông đọc câu đối đó. Ông cũng tài lanh, học không được bao nhiêu chữ Hán cả. Vô nhà người ta ông đọc câu đối. Trên thì dán nhắm mất đi, tức là trên có mấy chữ bị dán ăn, không có rõ ràng. Trên thì dán nhắm mất đi, dưới thì không biết, cái chữ kế thì không biết rồi cái chữ gì đó, cuối cùng thì mối ăn. Ở trên thì dán ăn, ở dưới thì mối ăn, giữa thì dài ba chữ không biết, hai ba chữ gì đó, gì tôi không biết, ở dưới thì mối ăn. Và đọc nguyên câu là trên thì dán nhắm mất đi, kế thì không biết, là chữ gì đó, dưới thì mối ăn. Nguyên câu đều đọc được, nhưng mà không có chữ nào đọc được cả. Lâu lâu thưa các vị, tôi thuộc một vài câu thơ, tôi đọc rồi tôi lại nhớ lại quên. Tôi cứ nhớ cái chuyện anh chàng đọc câu đối, tôi nói mình giống y như anh chàng đó. Trên thì dán nhắm mất đi. Nhưng mà thưa các vị, mình nói một vòng về vài bài thơ để có một cái minh chứng thế này. Nó có hai loại tuôn chảy ra để hình thành văn học. Một cái loại đó là nó tuôn chảy ra từ cái tâm thức tràn đầy u uẩn, rét mướt, khổ đau, sầu não, yêu thương, nặng quằn trong cái nghiệp của trần thế. Một cái loại hình khác cũng là loại thơ ca, thế nhưng mà nó chảy ra từ tâm thức sáng ngời của con người liễu ngộ đường đạo. Và các vị đọc thì các vị thấy là thơ của thiền sư nó có cái gì đó thanh thoát khác hơn thơ của nhân thế, phải vậy không? Rồi thơ nhân thế thì thưa các vị, nó tùy vào từng cái cảm thức của tâm hồn, nó có những cái chiều sâu cạn khác nhau. Có những loại bài thơ nhẹ nhàng, thanh thoát, có những loại nó nặng quằn tình cảm. Hay là ta dùng một cái từ của nhân gian mà gọi đó là có những loại nó nặng nghiệp chướng vô cùng. Có những bài thơ nó là như thế. Có những loại nó bay bổng nhẹ nhàng thôi. Và các vị đọc trong đường thơ thì thấy điều này. Rồi nó thể hiện ra cái phong cách dịch của ông cha ta trong quá khứ cũng nói được điều này nữa. Ví dụ như một trong những bài thơ rất là hay và nó biểu hiện được cái tài hoa của người dịch và nó rất là thanh thoát, đó là tài hoa của Tản Đà dịch thơ cổ, thơ Đường. Cái bài rất là nổi tiếng đó là bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu. Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc khứ, thử địa không dư Hoàng Hạc lâu. Hoàng Hạc nhất thứ bất phục phản, bạch vân thiên tại không du du. Và Tản Đà dịch đó là hạt vàng ai cởi đi đâu, mà nay Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ. Hạt vàng bay mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn đấy. Hán Dương cây tảnh sông bài, bãi xa anh vũ xanh đầy cỏ non. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sống cho buồn lòng ai. Và thậm chí là người ta bảo một câu là người nào gan lắm mới dám dịch thơ, tại vì dịch có nghĩa là phản bội lại với nguyên tác. Thế nhưng mà ông cha ta trong quá khứ, thưa các vị, cái khả năng sử dụng từ rất là tài hoa. Cho nên dịch những bài thơ cổ không kém gì cái phẩm chất nhạc của nguyên tác cả. Và do vậy, thưa các vị, là hai truyền thống thơ chúng ta có thể nhìn. Điều thứ nhất đó là truyền thống thi ca được trải ra từ tâm thức của nhân thế thì nó vô cùng nặng nề, nó làm trĩu nặng lòng mình. Còn cái truyền thống thi ca của thế giới nhà thiền, thưa các vị, nó có một cái phẩm chất rất là lạ. Một là nó nuôi dưỡng, thứ hai là nó nâng đời sống mình lên, thứ ba nó có khả năng kích thích làm cho tâm thức của mình có thể hướng thượng được. Đó là cái nét thứ hai chúng ta nói về đôi bài thơ mà chúng ta trích dẫn ở đây. Thế rồi cái điều cuối cùng, thưa các vị, mình đi vô nữa, thưa với các vị thế này: trong cái thế giới của nhà thiền, không hẳn là bài thơ nào nó cũng có cùng một phẩm chất như vậy. Nó có những loại bài thơ nó ở cái mức độ cạn của con đường tu tập chứng nghiệm tâm linh, là có những bài thơ nó đi vào cái chiều sâu của sự chứng nghiệm tâm linh, chứ không phải là mọi bài thơ nó đều giống như nhau. Ví dụ như chúng ta vừa đọc cái bài của một sư cô làm cái bài Tìm Xuân Chẳng Thấy Bóng Xuân Xa. Dài gai dẫm nát đỉnh mây ngàn, trở về chợt ngửi hương mai ngát, xuân ở đầu cành đã chứa chan. Đây là bài thứ nhất. Nó biểu hiện cái chi? Mình đọc một bài nữa thì các vị thấy cái sự khác biệt của từng cái trình độ tu chứng của những vị thiền sư. Chứ không phải bài thơ nào của các vị thiền sư nó cũng giống nhau. Bài thứ hai là cái bài cũng mang cái dáng dấp mùa xuân của Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông mang cái tên là Xuân Vãn. Vãn nghĩa là muộn đó, muộn màng. Niên thiếu hà tầng liễu sắc không, xuân lai tâm sự bách qua trung. Và bản dịch của ông cụ Trúc Lâm cũng rất là chuẩn mực. Nhạc điệu không nhiều nhưng mà nó đủ ý nghĩa để cho chúng ta đi vô cái bài này. Chúng ta phân tích hai bài thơ, cái chiều sâu nó rất là khác biệt. Là tuổi trẻ chưa từng rõ sắc không, tuổi trẻ chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Còn cái bài chúng ta vừa đọc đó là của Ngũ Mai Ni. Và khi các vị đọc bài của Ngũ Mai, tức là của một ni cô thời Tống, hài gai đạp nát đỉnh mây gần á, mình thấy nó rất là hay. Thế nhưng mà các vị nhìn thấy hai cái điều nó rất là khác biệt. Một người là hướng ra bên ngoài để tìm Chúa Xuân, còn một người đó là Trần Nhân Tông của chúng ta, là một vị thầy khai triển cái dòng chảy thiền Trúc Lâm, thì ông có một cái sắc thái là phản hồi trở lại bên trong của tự thân ông, chứ ông mà hướng ra bên ngoài. Là tuổi trẻ chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Cái điều đầu dễ nhận ra đó là thế này, thưa các vị: một con người hướng ngoại vọng động tìm cầu, và cái bài thơ này nó không đi ngang qua cái chuỗi thời gian giống như bài thơ của Trần Nhân Tông đã từng làm. Bài thơ này thì các vị thấy là thời gian nó đi ngang qua, nó biểu đạt được cái sự chín mùi của một con người trải nghiệm là một, cái tiến trình tu để phát triển đời sống tâm linh là hai. Tuổi trẻ chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng, nói lên cái thời của ông từng là người lãnh đạo những cái cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông 2-3 lần, và từng là người ngồi trên cái đỉnh cao của xã hội làm vua. Thế rồi những cái rộn rịp của những ngày xuân dần dần nó dịu lại, và đến một lúc ông khám phá được Chúa Xuân, và không phải khám phá bằng cái con đường là rủi rong ngược xuôi trên đỉnh non để tìm cầu gì cả, mà là con đường đã trải nghiệm trần thế để dừng lại, để nhận ra được Chúa Xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Và cái câu cuối, cái kết của Ngài, Ngài cho chúng ta một cái nhận biết đó là thế này: khi khám phá ra được mặt mũi thực của Chúa Xuân, tức là khám phá được cái gì nó không xin công việc nơi chính tự thân rồi, thì cái việc làm duy nhất của một vị đế vương đó là ngồi trên bồ đoàn to cũ, ngắm những cái cánh hồng rơi la tả bên ngoài thôi. Tức là thời gian đến và đi, xuân có qua hay về, cuộc đời có rộn rịp sắc màu, và mọi cái buồn vui nhân thế, thưa các vị, nó như những cánh hồng rơi lả tả, không dính gì ta cả. Lúc bây giờ con người này an nhiên trên bồ đoàn tỏa cũ, nhìn cuộc thế đổi thay, nhìn vô thường sinh diệt đến đi, không dính gì với ông cả. Thế thì cái nặng nhẹ của thể loại thơ thiền nó có mặt trong từng bài, do cái trình độ tu chứng của từng người. Đó là cái điều thứ hai chúng ta khai thác về cái sự khác biệt trong những bài thơ thiền, đó là như vậy. Thế rồi cái điều cuối cùng mình quy chiếu ở đây, nói quanh quanh cái chuyện người, rồi chúng ta nói đến chuyện của chính mình. Thưa các vị, chúng ta có một điều để làm việc, đó là cái con đường của chúng ta đi. Mình tạm chia cái đời sống của chúng ta làm hai nấc thôi. Cái nấc đầu đó là mình sống còn, nấc thứ hai đó là thành thục. Sống còn có nghĩa là chi? Thưa các vị, mình chăm sóc hình hài mình, chăm sóc thọ mạng mình, chăm sóc hạnh phúc của mình. Và nó nhiều cái hàm nghĩa trong đây. Cái sự sống còn của anh không có nghĩa là anh chỉ sống còn bằng thức ăn, và anh còn sống còn bằng cảm thụ nữa. Tức là những cái tình cảm đẹp đẽ là một, anh nuôi dưỡng tâm thức của anh là hai. Và hầu như trong trần đời này không có một con người nào sống giữa nhân thế mà không có một cái nhu cầu tình cảm cả. Thế thì cái sự sống còn nó đòi hỏi người ta làm rất là nhiều điều. Mình học, thưa các vị, để có được cái điều kiện, có được cái tay nghề, hay là có được cái nghiệp vụ, hay có được công ăn việc làm, có khi học trối chết, học sôi cơm. Thế nhưng mà trong cái học hành của mình, hay là trong cái làm việc của mình, nếu mình thông minh á, thì trong cái lúc anh vừa làm để sống còn, anh có thể thưởng lãm được đời sống đẹp của cuộc đời này. Thay vì mình học để đối phó, thế nhưng mà mình học bằng niềm vui, trau dồi kiến thức cũng là cách học. Thế nhưng mà cái cách học đó nó nuôi dưỡng người ta. Và đa phần nếu đời sống ta biết làm điều này thì thưa các vị, ngay tuổi trẻ không có hề phí phạm. Bằng không thì thưa các vị, ta chỉ làm mỗi việc là học cho chóng, học cho xong để lấy được cái mảnh bằng để đi làm kiếm tiền thôi. Ngoài ra ta không thấy niềm vui gì trong cái chuyện học hành cả. Thế thì thưa các vị, vô cùng phí phạm. Tại vì anh sẽ theo cái đà tuột dốc như thế, tới chừng anh làm ra anh cũng sẽ làm một việc giống như anh học vậy thôi, đó là làm cắm đầu để có tiền để đặng về hưu, đặng nghỉ ngơi. Thế rồi tới về hưu nghỉ ngơi thì anh lại cắm đầu nghĩ suy một điều khác là chi? Và thưa các vị, là cái chết nó tới nơi rồi, cho nên lật bật lại lo lắng, cho nên cuộc đời mình nó cứ trượt trên phía trước mà chưa hề dừng lại. Cho nên cái điều đầu tiên, nếu người ta biết cách sống á, thế thì ngay lúc học là lúc thưởng lãm đời sống, ngay lúc làm lúc thưởng lãm đời sống. Và thậm chí là ngay lúc mình đang cực nhọc bộn bề cũng là lúc thưởng lãm đời sống nữa. Ví dụ như các vị đang cực nhọc, các vị đang đối phó, các vị đang gặp vô vàn khó khăn. Thế nhưng mà cùng một lúc nếu các vị có được năng lực tu thì lúc ấy cũng là lúc các vị đang thưởng lãm đời sống nữa. Thế nào là sự thưởng lãm đời sống? Thưa, một hôm mình gọi điện thoại về, anh đệ tử mình đã nói mà cái điều này mình phải học ngược lại ảnh. Anh nói, thưa thầy, con bắt đầu thực tập thiền tứ niệm xứ, cho nên đời sống của con chừng như là mỗi việc con làm đều là việc con thưởng lãm cả. Con không hề thấy việc này là khó chịu, việc này là không phải việc của con. Thầy hình dung là từ việc A cho tới việc cuối, tức là con nấu cơm, con rửa chén, con quét nhà, con dạy học nè, con dụng văn sách nè. Tức là nếu mà theo quan điểm ngày xưa thì con nghĩ rằng cái việc này không phải là việc con, con phải có trọn vẹn thì giờ để làm một cái công việc nó xứng đáng với cái tầm vóc, với cái tri thức của con đã thu nhập bao nhiêu năm. Con phải ngồi con viết sách, con dịch sách, con nhuận văn thôi, chứ còn cái chuyện như rửa chén, chuyện nấu ăn, chuyện chăm sóc nhà cửa vân vân nó vô cùng mất thì giờ. Thế nhưng mà do vì con tu cho nên không hề có cái việc nào là việc đối chọi với việc tu của con cả. Con làm mọi việc với niềm vui. Thế cho nên không mất một phút giây nào trong một ngày cả. Mọi việc con làm đều sinh khởi niềm vui trong con. Thế thì thưa các vị, cái điều này nó tặng cho chúng ta một cái bài học. Đó là cùng là nuôi dưỡng đời sống, cùng kiếm sống như nhau. Thế nhưng mà trên con đường kiếm sống, có khi ta vụng về, ta cảm thấy là mình đối phó, mình chịu đựng, mình bị bắt phải làm. Mà nếu mình thông minh thì cái việc đó không phải là việc ai bắt cả, mà việc ta làm với niềm vui. Mình nhớ là có một lần mình kể cho các vị nghe về chuyện một anh chàng dường như Diogen á, một nhà hiền triết. Anh ngồi thẫn thơ ngoài bờ sông chơi thôi, có 3-4 cái tên đầu gấu, nó nói với nhau, nó nói cái tên này rất là đẹp đẽ, mình trói hắn lại đem ra chợ bán làm nô lệ thì có lẽ được rất là nhiều tiền. Và nó bàn với nhau, và nó đâu biết rằng cái tai ổng vô cùng thính, cho nên ổng nghe ổng nói khỏi, tụi bay đừng có tính cái chuyện đó cho mất công, tại vì sức khỏe của 4 đứa cộng lại không thể đối địch được với tao đâu, và tao rất muốn được làm vậy. Thôi tụi bay cứ tới đây dẫn ta đi, ta nghĩ rằng đem ta ra ngoài phố bán đấu giá thì ta trở thành một người của rất là đáng giá, để cho chúng mi có được cái món tiền rất lớn. Cái nó nghe nó ngạc nhiên vô cùng, nó nói thế thì ông bằng lòng cho tôi bán ông làm nô lệ ư? Nó ta bằng lòng. Nó xách dây xích tới, nó khỏi, ta không cần tụi ngươi trói, ngươi hãy để ta đi rất là bình thường, ta luôn làm mọi việc bằng sự tự nguyện, chứ ta chưa hề bị ai đặt ta vào cái tình trạng là ta phải theo họ cả. Thậm chí là cái việc bán ta làm nô lệ ta cũng tự nguyện. Tụi mày chỉ là những tên tùy tùng và đưa ta ra để đấu giá, chứ không hề là bắt ta được. Và thế là nó không biết làm sao, nó đành phải nghe. Và lúc bây giờ thì nó không thể chạy trốn được. Ông hâm ông nói nếu tên nào quay lưng bỏ chạy là ta đánh cho mà vỡ sọ. Cho nên phải đưa ông ra để bán đấu giá thôi. Thưa các vị, đưa lên bục cao và rao bán. Thì chưa cần những cái tên kia rao bán, ông rao bán ông nói thưa các vị, tôi tự bán tôi để lấy tiền cho 4 cái tên nô lệ này. Xin các ông cứ mua tôi bằng một giá rất cao. Và tôi xin thưa một điều rằng không phải mua tôi về để làm nô lệ, mà mua tôi về để làm ông chủ. Và người ta nghe người ta rất là tức cười. Không ngờ có một cái tên rất là đẹp đẽ và khỏe mạnh, và nó lại có gan làm cái chuyện đó. Và cái chuyện đó làm cho cả một quần chúng của một thành phố kia người ta quay lại người ta coi. Thế rồi có nhà vua đi ngang tình cờ nghe cái chuyện đó, nhà vua chen người vô hỏi chứ chuyện gì xảy ra. Thì anh chàng kia nói là tôi đang bán người làm chủ, ông có thể mua tôi về làm chủ được không? Nhà vua cười khì, nói người bán bao nhiêu? Nói với cái giá ngần đó để cho 4 tên này. Nhà vua nói được, ta bỏ tiền ra và ta mua ngươi. Và khi mua ông rồi đưa ông lên ngựa cởi về. Thì nhà vua nói bây giờ ngươi là chủ hay ta là chủ đây? Ta bỏ tiền mua ngươi mà. Thì anh cười khì, anh nói thưa ngài, đích thực tôi là chủ chứ không phải ngài là chủ. Tại vì tôi bằng lòng chứ không phải là ai ràng buộc tôi cả. Và chứng minh điều này, tôi xin thưa với nhà vua rằng nhà vua hãy nhìn chừng hoàng hậu của nhà vua. Bà ta đã rất là mê tôi đó. Ông dẫn tôi về là vô tình gieo tai họa chứ không phải là điều sung sướng gì đâu. Điều chứng minh rất rõ ràng đó là khi tôi có mặt nơi đây tôi là chủ, không phải ông là chủ. Tại vì ông sẽ vô cùng phập phồng và lo sợ. Bà hoàng hậu của ông sẽ thương tôi đó. Nhà vua nghe cái chuyện đó cũng hơi chột dạ. Nó có thật vậy không? Và nhà vua tới trước hoàng hậu nói này, với uy tín của một hoàng đế, hoàng hậu nói rõ cho ta là có phải hoàng hậu vừa thấy anh chàng nô lệ này hoàng hậu đã phải lòng không? Nếu hoàng hậu có một lời nói dối thì ta sẽ giết, còn nếu hoàng hậu nói thật lòng thì với uy tín hoàng đế ta sẽ tha cho hoàng hậu. Hoàng hậu nói thú thật với ngài, nếu ngài hứa câu nói đó thì tôi xin thưa thật, đó là khi anh chàng này vừa có mặt thì ngài chỉ là cái bóng mờ rất là tối phía sau lưng anh chàng này mà thôi. Ánh sáng bừng Hoàng đế nó chết rồi, thế thì thôi, lại ngài, tôi thả ngài đi đâu thì đi, chứ tôi không dám đem ngài về hoàng cung. Thế thì thưa các vị, từ cái câu chuyện vui trở lại cái chuyện sống còn của chúng ta. Đời sống chúng ta, thưa các vị, mọi việc ta làm là để giữ mảnh hình hài này tồn tại. Mọi tình cảm ta ràng buộc với đời, thưa các vị, cũng để làm một điều là nuôi dưỡng đời sống ta cho tồn tại. Thế nhưng mà nếu các vị có một cái quan niệm là mọi thứ đều phải đối phó và bổn phận ta làm, thế thì các vị đang dìm mình trong cái đống bùn nhùng của phiền não. Các vị chuyển quan niệm lại là mọi việc trong cuộc đời này ta phải đối phó, ta tiếp xúc, ta làm bằng niềm vui của sự tự nguyện. Tức là nếu nói một cách khác đó là bằng cái con đường thiền tập đi vô, mọi cái việc của các vị làm thì cũng là việc làm để sống còn, để kiếm tiền, kiếm gạo và kiếm cơm. Thế nhưng mà nó là một loại niềm vui nuôi dưỡng đời sống ta. Và khi các vị chuyển được điều này thì cái chuyện tự nhiên đó là đời sống mình tự nhiên rất là nhẹ. Mọi việc ngày xưa mình coi như nó vô cùng nặng nề, bây giờ nó trở thành một cái loại nhẹ nhàng đối với đời sống chúng ta vô cùng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, cái chiều sâu đời sống chúng ta có mặt giữa trần đời này là để làm thành thục mình. Thành thục là cái từ nó rất là Hán Việt, nhưng mà theo cái nghĩa bình thường nghĩa là làm chín mùi đời sống mình. Giống như trái cây, cái chu kỳ của tất cả loại thực vật bên ngoài nó đều đi đến giai đoạn này cả. Tức là từ cái quả xanh nó lớn như thổi, rồi nó chua, rồi nó bóng mọng lên lúc nó mới chín. Nhưng mà cái điều quan trọng cuối cùng là nó teo lại. Tất cả cơm ngọt của nó nuôi để cho cái hạt rất là chắc. Thế thì cái sự thành thục của đời người đó là giai đoạn chín mùi để còn lại cái hạt chắc, gọi là thành thục của một kiếp sống. Cái tiến trình thành thục nó là tiến trình này. Cái tiến trình đầu tiên đó, thưa các vị, đó là cái tiến trình thành tựu được, thành tựu được tri thức. Người ta chia ra tri thức nó làm nhiều thế loại. Tất nhiên chúng ta không có nhiều thời giờ, thế nhưng mà có những loại tri thức nó không được liệt vào loại tri thức chân chính. Hay một cái ví dụ gần đó là thế này: có những loại nhà thơ, nhưng mà không phải là loại nhà thơ họ làm bằng trái tim trong sạch và chân chính của cái niềm cảm xúc thi ca. Và đa phần đời sống chúng ta có khi do vì cái sự sống còn, người ta bẻ cong ngôn ngữ người ta lại, hay là người ta dùi dập tri thức của người ta, thậm chí là người ta dùi dập cái thi tài của người ta để làm một việc sống còn thôi. Các vị còn nhớ một cái câu thơ của một người rất là nổi danh và thuộc về cái nhóm thơ gần gần chúng ta thôi. Và trong những nhà thơ quẩy túi tập kết ra đất Bắc thì duy nhất có một nhà thơ này là thành công thôi. Đó là ai? Một cái câu thơ thưa các vị, nó vô cùng là khó chịu, người ta đọc lên người ta cười cả nhiều đời nữa. Nó là câu: thương biết mấy lần đầu tiên tập nói, tiếng đầu đời con gọi Sterling. Con không biết là cái thằng bé nó là thần đồng hay là nó là quái thai, mà nó vừa biết nói thôi là nó đã gọi cái tiếng Sterling rồi. Thế thì các vị hình dung coi là cái khả năng nịnh hót của nhà thơ này nó cao đến độ nào. Ấy thế cho nên người ta mới leo lên được những cái chức vụ lớn. Người ta dìm tất cả những đồng bạn của người ta. Và thậm chí là nhiều cái vụ án xảy ra, thưa các vị, từ những tâm hồn như thế. Thế thì thưa đại chúng, là cái sự thành thục đầu tiên nó bước vào cái tầng dễ nhận biết, đó là cái trình độ tri thức của người ta. Và thưa, người ta có nhiều cái loại đánh giá về tri thức. Tri thức là người, điều thứ nhất là dám phản biện là một, dám nói thực lòng mình là hai, dám đưa mình ra để đấu tranh cho những loại bất công của xã hội, không nệ hà gì cái chết. Thậm chí là người xưa, thưa các vị, chết thì cứ chết nhưng mà không hề bẻ cong vào viết của mình để viết một cái điều gì theo cái cơ chế của đế vương bắt buộc. Đó là một loại tri thức rất là chân chính. Và người ta thành thục được điều này, tức là làm chín mùi tri thức của người ta. Hay nói một cách khác là con người đó đủ bản lĩnh là một, trái tim trong sạch là hai, có cái phẩm chất của một người chính nhân quân tử là ba, thì gọi đó là người có tri thức chân chính. Thế nhưng mà cao hơn một tầng nữa là tầng chi? Thưa, để thành thục được một kiếp sống đòi hỏi người ta phải có cái thiện nghiệp. Thưa đại chúng, là có những loại tri thức. Thế nhưng mà họ do vì quá thông minh, cho nên nó có những cái con đường luồn lách của họ mà họ không cảm thấy bị mặc cảm hay là không cảm thấy tội khi họ gieo khổ đau cho rất là nhiều người. Các vị hình dung là cái xã hội như xã hội Mỹ này, cái khủng hoảng kinh tế nó rất là trầm trọng, và những cuộc biểu tình nó nổ ra, nó mang cái danh nghĩa là 99%, có phải không? Các vị hình dung là 1% của xã hội thôi, họ nắm cái kinh tế của Mỹ này, nó lớn không biết đến đâu mà lường được. Và họ thao túng luật pháp là một, và cái con đường tham nhũng của họ, thưa các vị, hoặc là cái con đường lấy của tiền của họ, chúng ta không có lường được. Đa phần đó là những cái đầu nó vô cùng thông minh, chứ còn bình thường chúng ta thì không thể ăn trộm được cái tài sản lớn của hàng vạn con người trên hành tinh này mà không ai bắt được đâu. Nhiều lắm là mình chỉ lấy những điều rất nhỏ nhặt thôi, chỉ những cái đầu của hạng người vô cùng siêu. Cho nên thưa các vị, cái tầng thứ hai của thành phần tri thức nó phải có để nó làm cái lương tâm của con người cân bằng lại và chín mùi lại, đó là cái phần thiện nghiệp. Không có cái nền thiện nghiệp thì người ta đánh mất lương tri của người ta. Người ta không thấy là xã hội đang đói nghèo, không thấy là mọi người đang mất của cải tài sản vân vân. Thưa các vị, dù xã hội Mỹ là xã hội pháp trị, nhưng mình đừng tưởng rằng cái con đường luật pháp nó như một cái bức tường ngăn cấm mọi cái con người tài ba phạm tội. Thưa không, nó luôn có những kẽ hở mà chỉ có những người cực kỳ thông minh họ mới luồn lách qua những kẽ hở. Ngày xưa người ta có một cái từ là trộm một đồng á thì bị phạt, trộm tài sản xứng đáng bị bỏ tù thì bị bỏ tù, nhưng mà trộm cả một đất nước, thậm chí là ăn cướp cả một quốc gia thì thưa các vị, cái người đó được suy tôn là anh hùng. Thế thì cái tình trạng này chúng ta quy chiếu lại đời sống của những người có tri thức là một, cực thông minh là hai, mà thiếu cái nền tảng lương tri thì cái tình trạng nó là giống như thế. Cho nên cái sự thành thục thứ hai của một đời sống đó là cái phẩm chất thiện lành, cái lương tri của anh, cái phẩm chất rất là chân chính, chân thiện mỹ nó phải có mặt trong đời sống chúng ta. Đó là cái bước thành thục rất là cạn của một đời sống con người. Mà chưa làm được điều này thì thưa các vị, dù anh là chi, anh cũng vẫn chìm trong ác nghiệp. Mà ác nghiệp có nghĩa là chìm nổi trong nỗi khổ thôi. Chỉ có một cái con đường duy nhất nó giúp anh để anh có được niềm vui hạnh phúc, đó là con đường của thiện nghiệp. Nó mới làm cho đời sống anh dâng lên và hạnh phúc nó đến với anh. Và cái con đường thành thục thứ ba đó là con đường thành thục tâm linh. Thưa đại chúng, là hai cái phần đầu ta tạo được, nó tạo thành được cái nghiệp thiện vô cùng để chúng ta có thể quay đi trở lại. Và luân hồi sinh tử rất là dài. Thế nhưng mà cái điều cuối cùng mà nếu không đạt được thì thưa các vị, cho dù ta có là người giàu sang, là người quyền quý, hay có là người uy trấn trong một thời, nhưng mà cuối cùng thưa các vị, mọi việc nó cũng đều theo gió mây bay thôi. Các vị hình dung coi là cái nỗi sợ nhất của đời người, người ta vô cùng né tránh, nhưng mà nó phải đến, nó là cái chết, nó đến nó lấy sinh mạng ta. Và dù cho anh là chi, là quốc vương, là tổng thống, là người giàu, người nghèo, người bần dân hay là người thất học, cái đoạn đường cuối đó là chuyến đò tử sinh, chúng ta đều bình đẳng như nhau, đều bước xuống như nhau. Và ai cũng hoảng sợ trước cái chết cả. Thế cho nên chỉ có một cái bước cuối của đời sống, đó là thành thục được đời sống tâm linh. Thưa đại chúng, là mình lặp lại cái điều này cũng là điều cuối của chúng ta muốn chia sẻ nơi đây. Thưa các vị, là dù cho đời sống chúng ta có là hoàng đế hay là các vị có là tổng thống Mỹ, thế nhưng mà rồi cuộc đời này nó không bao giờ nó chùng bước trước các vị cả. Thời gian nó đẩy ngang qua thì dần dần chúng ta chìm sâu vào sự lãng quên thôi. Và cứ mỗi mùa xuân đến và xuân đi thì chúng ta già đi một chút, có nghĩa là chúng ta bước gần đến cái hố hư vô của đời người. Thế cho nên dù anh có là chi, có giàu sang, có quyền quý, thế nhưng mà nếu không thành thục được cái con đường giác ngộ thì thưa các vị, điều thứ nhất cạn đó là ta là người luôn hoảng loạn trước cái chết. Ngay bây giờ thôi, các vị nghĩ đến cái chết là các vị đã sợ rồi, chứ chưa nói đến chuyện là mình chạm tay với cái chết. Và thông thường Mình đợi tới lúc chạm tay đến cái chết rồi mình mới bắt đầu hốt hoảng thì chuyện nó vô cùng muộn. Cho nên thành thục được sự giác ngộ, tức là làm chín mùi được tâm thức của anh, thì người đó vô cùng thông minh giữa trần đời. Bằng không thì chúng ta sống phất phơ giữa trần thế, nuôi đời sống mình để cho nó kéo dài tuổi thọ giữa trần đời, có chút lợi, có chút danh, có chút tình, có chút tiền, với nhân thế phù qua, hãnh tiến với cuộc đời cho vui thế thôi, rồi mọi thứ nó đều trôi qua, đời sống ta như nước qua kẻ tai. Thế thì thưa các vị, người thông minh nhất là ngay hình hài tứ đại vẫn đang còn đây, khéo quay về sống cho được, mà mức độ cạn mà thành đạt được nghiệp lành thôi thì đã không sợ chết rồi. Mình nhìn lại đoạn đường quá khứ của mình, mình thấy là cả một đời mình gieo thiện nghiệp rất là đầy, mang niềm vui hạnh phúc đến cho rất nhiều người. Chỉ cần hồi ức về điều đó thôi, lòng mình nó đã tràn đầy niềm vui rồi. Thế rồi các vị hồi ức về đời sống tu của các vị, thấy là trên cái tiến trình tu mình đã nắm vững được pháp môn hành trì, thế thì các vị càng an ổn hơn nữa khi cái già cái bệnh nó đến với các vị, để các vị sống miên viễn được. Tức là nói theo ngôn ngữ chúng ta là vo tròn đời sống mình lại, luyện một phát vào cái vùng tâm bất động như lai của chính mình, sống miên viễn như thế, thì thưa các vị, đối với cái chết ta không còn sợ hãi nữa. Và sâu hơn, đi đến cái chiều cao của sự tu tập, thì ngay hiện đời nếm trải được hương vị pháp thân, thì thưa các vị đã an trú được trong cái bất động của tâm không sinh không diệt, thì cái chết nó ở ngoài cửa chứ nó không dám vào nhà các vị đâu. Đó là ba tầng chúng ta tự làm cho mình chín mùi. Và thưa các vị, cái điều cuối cùng thưa nơi đây đó là thế này, đó là hành trình của một đời người. Ta muốn hay không muốn gì, cái tiến trình của nó là hết xuân tới hạ, hết hạ tới thu, hết thu tới đông thôi. Một năm nó đi qua như thế nào thì hình hài của các vị nó cũng theo cái chu kỳ một năm giống như thế ấy. Thế cho nên người biết thương quý đời sống mình thì họ biết chăm sóc nó ngay từ bây giờ, trong cái lúc còn đang làm được. Bằng không thì sẽ tới lúc các vị không có xoay trở kịp, các vị đã chạm tay đến cái đường cùng rồi, lúc đó thì thưa các vị rất là muộn để cho chúng ta phản tỉnh. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ nhân cái ngày cuối năm hôm nay. Mình xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. May quá, cũng kiếm ra đủ chuyện để nói. Bây giờ thì tỏ thiện chút rồi chia tay rồi đi về phải không? Thưa đại chúng, là mỗi vụ năm chúng ta có dịp gặp mặt nơi đây, và mình nghĩ cái nét văn hóa của người Việt nó rất là đáng quý. Thay vì chúng ta gặp nhau vào ngày đầu năm để chúc Tết, thì tôi nghĩ rằng đầu năm thì có khi không có cơ hội gặp các vị đông như thế này. Cho nên hôm nay nhân cái ngày cuối năm, và cũng không còn mấy chốc thì giờ nữa là chúng ta đón giao thừa rồi. Chiều hôm nay thì tôi cũng không giữ các vị cho tới 6 giờ được, tại vì các vị còn phải về chuẩn bị đón giao thừa. Nhân đây thì tôi xin thay mặt cho cái nhóm Phật tử mắt thương này xin gửi lời chúc Tết đến các vị. Mong rằng các Phật tử sẽ có được một năm mới rất là an lạc, có nhiều niềm vui, và luôn sống ở trong ánh sáng giác ngộ của tự tâm. Và một điều nên nhớ đó là thế này thưa các vị, chánh pháp của Đức Thế Tôn vẫn còn đang có mặt, và những trang kinh nó sáng ngời trí tuệ của Đức Phật vẫn còn đang tuôn chảy trong lòng của chúng ta. Chúng ta đã từng học Phật, chúng ta đã biết con đường hành trì, chúng ta đã biết được cái gì là sinh diệt vô thường, cái gì không sinh diệt vô thường. Nắm cái cách này và sống thì thưa các vị đoạn trừ được phiền não khổ đau ưu tư sầu muộn của đời người không phải khó. Và chưa cần làm gì nhiều, các vị chỉ cần an trú trong pháp thực tập thì các vị đã làm cho đời sống các vị nó dâng lên, nó hương hoa tràn đầy, niềm vui nó có mặt. Và mình thử hình dung là trong cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh kinh tế nó vô cùng là khó khăn như thế này, đó là cái lúc mà chúng ta cần phải tu nhiều hơn ai hết. Tại sao? Thưa các vị, là xã hội nó đầy áp lực, mà nếu chúng ta để cho xã hội nó áp lực, nó quay cuồng, thì chúng ta tự làm tình làm tội cho chính mình thêm, làm cho mình chìm ngập trong phiền não khổ đau thêm. Và dần dà rồi xã hội Mỹ họ phát hiện ra một điều, đó là thế này: cái kinh tế đành rằng nó có lên có xuống, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái con đường giáo dục. Và các vị hình dung là những cái công trình giáo dục và cái công trình tôn giáo nơi đất Mỹ này càng ngày ta càng thấy giá trị nó lớn lao vô cùng. Có một cái trung tâm tu học, nó loại trừ biết bao nhiêu là những cái tệ nạn của xã hội. Và người ta tính trung bình thế này: mỗi một cảnh sát một năm có khi họ mất cả hàng năm 70.000 tiền lương cho một cảnh sát để bảo vệ, để giữ gìn cái sự yên bình của một khu phố. Nhưng mà làm sao giữ được cái sự yên bình trong khi con người, thưa các vị, cái ác tính của họ nó rất là dễ phát sinh, là một, áp lực xã hội nặng nề đè lên tâm thức họ cho nên họ dễ nổi điên là hai. Cho nên càng ngày người ta càng phát hiện ra một điều là những cái công trình tôn giáo và những cái công trình giáo dục nó vô cùng quan trọng đối với xã hội Mỹ. Chúng ta đừng nghĩ rằng là những việc chúng ta làm không ai biết. Thưa các vị, có khi đó là mình không thấy, nhưng mà phía sau mình đó, FBI rất là giỏi thăm dò trong mọi cái công trình tôn giáo hoặc là những cái công trình tu học như của chúng ta. Và tôi nghĩ, thưa các vị, mọi việc xảy ra trên đất Mỹ này chưa hề có việc nào mà không được quan tâm cả. Và hiện tại trên xã hội này người ta rất quan tâm đến công trình tu học của những đoàn thể bất vụ lợi, nhất là những đoàn thể tôn giáo. Và quan trọng hơn nữa là cái công trình thiền tập là cái công trình mà chính phủ Mỹ họ đang yểm trợ hết lòng, thưa các vị. Từ cái chuyện xã hội linh tinh, mình trở lại cái chuyện trong đời sống của chúng ta. Xã hội mà nó càng khó khăn bao nhiêu thì cái công trình tu của chúng ta phải càng đẩy mạnh bấy nhiêu. Do vậy cho nên mong rằng trong cái năm mới này, chúng ta, các Phật tử cũng như bản thân tôi, nên nỗ lực trong cái công phu tu tập của chúng ta để đóng góp cho xã hội này. Điều thứ nhất là để cho cái tính văn hóa của công trình tu tập nó lây lan đến nhiều người. Điều thứ hai, mình cũng là một cái chất kích thích để cho rất là nhiều trung tâm, nhiều đạo tràng họ bắt đầu tu học theo như cái định hướng của chúng ta phát triển. Và điều thứ ba, thưa các vị, là khi sự tu tập nó đến với các vị, nó thấm nhuần nơi các vị, thì cái điều thứ nhất là đời sống ta tự nhiên có được cái niềm vui rất dễ dàng thôi. Cũng trong hoàn cảnh ấy, cũng trong nỗi khó khăn ấy, cũng gần đó tài chánh, thế nhưng mà ta không có bị bức xúc, buồn phiền hay là khó khăn. Thế cho nên cuối cùng mình xin chúc đại chúng là trong một năm mới này, chúng ta cùng đồng lòng tu tập để làm thấm nhuần Phật Pháp nơi thân tâm của chúng ta và làm cho Phật Pháp thấm nhuần đến người xung quanh. Đó là cái điều tốt nhất mà chúng ta có thể cống hiến được để đền ơn nơi cái vùng quê hương này đã cư mang chúng ta bao nhiêu năm nay. Và mình kêu các em đến để mang món quà lì xì đến cho các vị. Thưa các Phật tử, đây là cái nét truyền thống văn hóa Việt Nam rất là đẹp. Kính chúc các vị có được một năm an khang thịnh vượng và nhiều điều may mắn. Và cái điều quan trọng hơn đó là có được một cái sự thực tập rất là tốt lành để làm an lạc cho chính tự thân các vị, và làm cho cái niềm vui và an lạc nó đến với người thân của các vị. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ hồi hướng đi. Nãy giờ mình chưa hồi hướng đó nha. Thôi quý vị hồi hướng đi, rồi ai có nhu cầu đi về sớm thì các vị cứ thông thả về. Rồi một ít các Phật tử mà không bận biểu thì các vị có thể tham dự cũng thí thực cuối năm. Và thầy nghĩ là mấy đứa con cúng dường ban đĩa cho các Phật tử trước, để cho các Phật tử có nhu cầu về. Giờ mình hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.